Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị trưởng, quý vị sư, chư tôn thiền trực ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử tại chùa Bồ Đề Đăng Nhã, quận 6. Hôm nay chúng tôi được nguyện duyên là đến Bồ Đề Đăng Nhã để gặp lại những người cố hương. Lâu lắm rồi bỏ quê hương đi về, cố nhân có nghĩa là đi về với cõi người, chúng ta nên được làm người. Từ khi chúng ta làm người đến giờ đó thì chúng ta chưa có gặp nhau, thì bữa nay chúng ta lại gặp nhau, thì gọi là cố nhân. Như vậy thì chúng ta đồng chấp tay để nguyện hồng ân tam bảo gia hộ. Chúng con thành tâm chấp tay như những đóa sen, xin cho chúng con dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh. Mọi hành giả là một cánh sen, xin trở thành đài sen rực rỡ, cảm ứng với hào quang của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh. Xin cho Bồ Đề tâm của chúng con cũng luôn được nở hoa, để trong kiếp này chúng con cũng nhờ pháp màu của chư Phật làm tư hương để chúng con hướng về đạo giải thoát. Kính nguyện Phật nhật huy hoàng trong vũ trụ, pháp âm vang dội khắp trong Tây, bốn phương đồng ác khúc thanh tịnh, bốn điện thảy vui con giải thoát, nhà nhà sanh con hiền cháu thảo, khắp chúng sanh đồng hướng đạo từ bi, cửu huyền thất tổ nhập liên trì, quá khứ mẹ cha vào hội thánh. Và kính nguyện tam bảo gia hộ cho chư tôn thiền đức ni tại trú xứ nơi đây, pháp thể khinh an chúng sanh dị độ, luôn là bóng cây mát, luôn là ngọn hải đăng che mát và soi đường cho chúng con đến bờ giải thoát an vui. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Tam Tạng chứng minh. Và thế kế thì xin gửi đến quý nam nữ Phật tử đạo tràng chúng ta lời chúc tốt đẹp và an lành trong ánh hào quang hộ niệm của chư Phật. Nam mô thượng tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Giờ này chúng tôi xin gửi đến đạo tràng một cái chủ đề, đó là gieo gì gặt nấy. Chủ đề này nó theo một câu chuyện, đó là gieo gió gặt bão. Nhưng mà nghe nói gieo gió gặt bão thì nó lớn quá không? Thì chúng tôi lại sửa cái chủ đề của mình để nói chuyện với Phật tử, đó là ta gieo gì gặt nấy. Một cái ý rất là đơn giản, nhưng rất mong rằng mọi người đều hưởng được cái thành quả tốt đẹp trong cái bài nói nhỏ này. Vì chúng ta đến với nhau trong giáo pháp của Phật đó, là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Nhưng mà cái pháp vi diệu đó thì con là không có cảm nhận được hết, mà con cảm nhận được chút xíu thôi. Thì thôi thì con chia sẻ phần chút xíu. Nếu ai có mua cái quyển những câu chuyện thiện ác này thì quý vị cũng cố gắng ở nhà mỗi ngày mình đọc vài câu chuyện để mình trở thành người nhiều chuyện. Hiểu không? Nhiều câu chuyện hay, nhiều chuyện hay, chứ không phải mình trở thành những người nhiều chuyện mà nói chuyện dở. Bữa nay chia sẻ về một câu chuyện hay, đó là gieo gió gặt bão. Nhưng mà giờ mình, bây giờ mình gieo gió gặt bão thì thầy lại nói câu chuyện là gieo gì gặt nấy. Thì con gieo cái gì con gặt cái đấy, chứ không lẽ thì con gieo cái này con gặt cái kia. Nhưng mà nghe gieo gió gặt bão cho nó ghê quá, đừng có nói câu chuyện đó. Rồi giờ thầy đọc cho quý vị nghe, sau đó thầy cho chúng ta phân tích. Câu chuyện đó thì rất là đơn giản, nhưng mà nó đến mình thì nó không có đang dở. Nói thì đơn giản nhưng mà đến mình thì không được và đang giận. Gieo gió gặp bão, hồi ấy cách đây hơn 2.500 năm, Ấn Độ có rất nhiều học thuyết và giáo phái. Trong số đó có một phái tôn thờ quỷ thần. Anh nghe cái từ quỷ thần, để chúng ta nghe khi mà họ tam quy ngũ giới đó, thì thầy có dạy quy y Phật rồi, đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ Phật. Nhớ không? Nhớ không? Người nhắc lại cái để không con quy y lâu quá rồi con quên. Nhớ phải không? Nhớ cho đẹp quá thầy. Thiệt nhớ nghe, không có gạt thầy nghe. Cảm ơn. Thủ lĩnh của cái tôn giáo này đó là một bà mập, có giọng nói oan oan, lại thêm có tài hùng biện. Nhờ thế mà giáo phái ấy làm chủ được một vùng. Tèo tèo tèo. Cái chữ tèo 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 là thầy thiên. Hôm nọ, một tin rung động từ xa đưa đến, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng thành đạo quả ở cội cây Bồ Đề. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Hiện Ngài đã bắt đầu đi truyền giáo. Người theo Ngài rất đông. Hay được tin ấy, bà mập rất đổi lo sợ ốm mấy tiếng. Mấy cái từ đó là thầy tin, thầy bây giờ nhớ để đi. Về nói sao mà thầy đọc hay quá mà con đọc nó bị dở. Tại con không có tin vô. Bà lo vì ảnh hưởng của Đức Phật càng lan rộng thì đạo của bà sẽ hết người tôn thờ. Nhưng lo cũng không khỏi, cái gì đến tất sẽ đến. Con này nhớ nghe. Lo cũng không khỏi, cái gì đến tất sẽ đến. Đáng ra bà nằm bấm, bà thoải mái nó sẽ mặc ra mấy cái này. Mà cái tội lo ôm mấy cái à. Thầy nghe cái chỗ này nè, thầy xé ra miếng hỏi vị. Phải chăng mình có tiền có của là mình mập? Ăn đầy đủ là mập? Có không? Không phải vậy. Mà cái tư tưởng thoải mái mới mập. Cái người nào, gia đình nào mà cảm thấy rằng gia đình này nè, an ổn ha? Con cái dạy biết nghe ha? Chồng dạy được. Nhưng mà có người cũng nói đó, mày đừng có bị đặt quan quan lo về vợ chồng rồi kìa. Mà phải có nói vậy không? Có chị em vui vẻ với nhau nói vậy đó. Tại sao vậy? Mày đừng có bị đặt nói chuyện người khác. Chồng mày trần ơi là trần kìa. Nhưng mà về nên dạy nghĩa là cũng thế gian cũng có câu là đóng cửa dạy nhau, đúng không? Nghe nói đóng cửa là phải chỉ cho cái vụ đóng cửa. Hay lắm. Giáo pháp của Phật nó thậm tâm vi diệu ghê. Những cái từ rất là đơn giản nhưng mà chúng ta hiểu được đó là giải thoát đấy. Cái gì đến tất sẽ đến, con lo cũng không khỏi. Tín đồ của bà hướng về Đức Phật mỗi ngày mỗi đêm, ăn ngủ không yên, lăn qua lộn lại rớt đất mấy lần. Bà cố tìm một phương pháp thần hiệu để có thể hạ được quy danh của Đức Phật. Hạ được không quý vị? Vì nhắm có hạ được không?
Không.
Mở có hạ được không? Có nhiều người bị nhắm thầy nói mở luôn. Đêm hôm ấy trằn trọc mãi không ngủ được. Thấy nỗi thắc mắc của bà lo toan hiện rõ trên cái mặt của bà, các môn đồ hỏi lý do, bà cho hay sáng ngày bà sẽ đi sỉ nhục Đức Phật. Nghe chưa? Bà dám nói như vậy. Vài giờ sau mặt trời đã xuất hiện, bà đã đến nơi Đức Phật thiền định. Bà la rầy khiêu khích, dùng lời thô tục mắng nhiếc Đức Phật, mặc cho bà quát tháo. Đức Phật vẫn ngồi yên lặng. Mặc cho thầy nói gì nói, biết được tự nhiên. Thầy cho bà không? Nhiều lúc mình phải tự so sánh để mình thấy coi chừng lát mình nói tầm bậy tầm bạ là mình gánh gì hết, tự không có gánh gì hết. Thấy Phật không trả lời, bà nghĩ là Ngài đã thua cuộc, do đó bà càng làm dữ hơn nữa. Nhưng lúc
mặt trời đứng bóng và mệt lã vì bụng đói, thêm hậu hơn không ngủ, khát nước và rát cả cổ. Bà ngồi xuống đất suy gẫm. Sau cùng bà hỏi Đức Phật. Ok. Hỏi ta phải hỏi vậy. Đã là bà mặt thôi. Sao nãy giờ tôi nói tôi chửi đâu quá rồi ông Đức Thịnh này. Ông có đi không? Ông có cảnh không? Trong đây không có đi, không có để cái đó thầy nói. Cái từ sớm giờ tôi chửi ông Đức Thịnh này. Ông không trả lời tôi gì cả. Thường thì mọi người nói mình có nói là không? Bà mới nói nha. Kìa, thường khi tôi chửi 5 câu, ta chửi tôi 10 câu. Sáng sáng giờ tôi chửi ông Đức Thịnh. Tới là tôi chưa gặp ai như ông đó. Mặc cho người khác nguyền rủa, ngồi đó. Đó. Và là Đức Phật mới quán xét cơ duyên đã đến. Đức Phật xúc định ôn tồn cất tiếng nói. Này, ta hỏi bà. Ví như một hôm, nhà bà làm lễ dỗ, người ta mang bánh đến để tặng bà, nhưng mà bà không nhận, thì bánh trái ấy, hoa quả ấy về ai? Bà nói, ô, thì ra hồi nãy giờ dồn dồn thiên hạ đồn rằng ông là bậc giác ngộ trí tuệ tuyệt vời, xong bây giờ đây nghe ông hỏi, tôi buồn cười quá. Con cười quá trời lớn luôn, không phải cười cái miệng nhỏ như thầy. Thầy sợ thầy cười ra cái miệng rồi. Bảo con cười ghê lắm, con cười kha 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 kha. Và trong đây không có định, thầy nói. Tôi nghĩ là cái việc đó nó đơn giản quá mà ông cũng không hiểu nữa. Chỉ mà người ta cho rằng ông là người trí tuệ giác ngộ gì đó, thì tôi mang bánh cho người ta. Người ta không lấy thì bánh đó tôi mang về. Còn người ta mang đến, người ta không cho tôi không nhận thì người ta mang về. Chuyện nhỏ vậy mà ông biết hả? Đó, bà nói mà về cái dạng như là sĩ bả, mà khinh miệt mà, làm sao mà mạt hạ cho được Đức Phật. Đức Phật từ bà hiền đậu, Đức Phật mở miệng cười một câu sau. Rồi những chiếc bọn Đức Phật cười hiền hòa, Đức Phật nói: người mang bánh đến cho bà không nhận thì người ta mang về. Cũng như thế, từ sáng đến giờ bà biếu tôi không sót một cái lời nào tiếng cước ở thế gian này. Vậy thì những cái tiếng đấy tôi đâu có nhận. Thế nó cứ ngồi đó, hết bà mang về đi. Đơn giản nhẹ nhàng không? Rất nhẹ. Điều ấy có khác gì kẻ cầm đuốc đi ngược gió tất sẽ cháy tay, kẻ đứng ngược gió vào phun bụi tất sẽ lấn vào mình, kẻ ngửa mặt lên trời vào phun nước miếng không tới trời mà rớt vào mặt mình. Suy gẫm một hồi, bà ta xác nhận rằng mình hại người, nguyền rủa người, tội lỗi về sau tất mình phải chịu. Đúng không quý vị? Đúng không? Sau giây phút suy gẫm, bà cảm thấy Đức Phật là một bậc có sức mạnh vô cùng, mạnh đến nỗi sáng như mình chữ mạnh không? Thầy mong rằng quý Phật tử yếu chút để thầy nói tương tác nói tiếng đồng hồ quý vị có thấm thiết chút, chứ để quý vị ngồi im xong thầy nói xong quý vị về đó thầy nói gì thầy nói gì em đi. Có không? Không, có nghĩa là thầy hỏi quý Phật tử phải trả lời. Nếu linh hình là lát thầy mang về. Mà thầy nghe là nhiều thầy đến đây mang về đâu. Phật tử sau khi hỏi không nhớ gì hết. Ồ, đọc thiệt. Hay thiệt. Thầy mang có thể nói gì mang về luôn đi thầy. Nghe không? Như vậy thì quý Phật tử đừng nói trên thế nha. Nếu phải ngồi đó linh hình liên diêm ngồi tưởng niệm Phật ai về không thầy nhận. Nói cả buổi trời xong thầy mang về luôn. và thấy Đức Phật thiếu một sức mạnh nhẫn nhục như thế, bà liền khắc phục và trở nên hòa dịu. Lúc này bà lại quỳ trước Đức Phật và sa môn: bạch Đức Thế Tôn, con từ xưa đến nay làm cái chuyện trời ơn đất hợp. Chuyện đó là thầy đặt ra. Bây giờ con gặp được ngài rồi, từ lần nào giờ con chửi người ta không à? Mà con chửi rất là lớn, con chửi mà nước miếng nó văng vô mặt họ luôn. Còn sau những lời nói nhỏ nhẹ của ngài mà con nghe đau đớn quá. Bây giờ con dập đầu, con sám hối với ngài, xin được quy y làm đệ tử.
Tiền bật cao luôn.
Cái đầu đó thì thiên vô, nhưng mà nó ngọt chứ cái chỗ này. Cho nên quý Phật tử đọc có thể dở, nhưng mà thầy đọc cái đoạn hẳn của mấy cho tội. Là tại vì thầy thiên vô. Cái chuyện của anh bây giờ lát bài hát của mình. Có khi tác giả viết cái bài hát này, bài hát rất là tuyệt vời, nhưng mà nó tuyệt vời chưa làm bài hát. Vô, ta gọi là thiên mắm dặm muối, nhưng mà cho nó vừa ăn, đừng có thêm vô miếng muối. Rồi kéo đầu thấy nó ôi, trong nước mà nó đen dở như vậy, mình thêm miếng muối vô nó ngon như vậy, quốc một nắm vô cả thèm. Cái vụ đó là nó không hay, nhưng mà trong cái thế gian đó, chúng ta hiểu được nó thì chúng ta biết thuốc á, thì có thuốc nào hay hơn thuốc nào không biết.
Không.
Có thuốc này là nó có 2.000 viên, mà thuốc kia 200.000 viên, là nó thuốc kia hay hơn thuốc này không?
Không.
Cái thuốc 2.000 một viên mà ta uống hết bệnh thì thuốc đó nó hay hơn thuốc 200.000 mà uống không hết. Cho nên đừng có nghe bác sĩ dụ. Sorry, lần này có bác sĩ lát nữa chích thầy mũi chết. Cái này là sự thật mất lòng nghe không? Ở đây là thầy muốn giả thôi, chứ không bao giờ muốn chọc tới bác sĩ. Thấy không? Nhưng mà ý thầy muốn nói là thuốc, không có thuốc nào hay hơn thuốc nào. Chỉ có thuốc nào trị hết bệnh, thuốc đó hay. Đúng không? Giáo pháp, có giáo pháp nào hơn giáo pháp nào không? Có không? Có thấy vậy ta? Chưa nói, biết rồi. Thấy không? Có nghĩa là pháp thì không có pháp nào hơn pháp nào. Niệm Phật, nói là niệm Phật hơn thanh thiền. Có chừng cái chừng mình chảnh quảng cáo à, mà nói thanh thiền mà hơn niệm Phật thì có chừng mình cũng chảnh bậc hai à. Mà nếu mà nói là thanh thiền niệm Phật mà hơn thì trú, và có chừng mình cũng đang chảnh bậc hai. Nhớ vậy đó. Trong giáo pháp của Phật, Đức Phật như một đại lương y, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cho nên giáo pháp của Phật không cao không thấp, chẳng qua là thích nghi với mình. Cho nên nói rằng pháp không có cao, không có thấp. Pháp nào kết hợp với căn cơ phù hợp, pháp đó là pháp lành. Thuốc không có thuốc hay, thuốc dở. Thuốc nào trị hết bệnh, thuốc đó very good. Được chưa? Được chứ, cảm ơn các bạn. Cho nên á, thầy á thì nói là có nhiều người nói trời ơi thầy xuân mà giảng cái gì. Thầy nói đúng rồi, thầy mà giảng cái gì. Thầy nói ba cái chuyện mà ta nói rồi mà. Cái chuyện ta nói rồi, giờ mình nói lại đó. Nhưng mà nhắc cho quý Phật tử lỡ mà nó hợp căn cơ nào đó, cái này nó lỡ thôi. Như là thuốc mà uống lỡ hết bệnh á. Chứ đâu phải hết bệnh. Thuốc đó đâu phải hết bệnh đâu. Cái này uống lỡ hết bệnh. Cho nên nói thầy thuốc đó hay. Có người ta nghe ta hợp với căn tánh mà nói trời ơi thầy xuống giảng hay. Trời ơi mình nghe mình mở cờ nó bụng mình xét lại trụ. Thế nên cái câu mình chẳng nhau, phải không? Chẳng qua là mình hên hay không bằng hên. Hên là mình giảng mà người khác nghe họ hiểu à. Có nghĩa là bây giờ nếu mình nói là cái người đó mẫu giáo, mà đưa cô giáo lớp 5 vô giảng mẫu giáo cho hiểu, mẫu giáo chẳng qua là vô nó dở mình giảng o tròn như quả trứng gà, ơ thì có móc. Ô thì có mũ, ô thì có quay tròn, mấy đứa nhỏ nó vỗ tay nó quan ngôn, cô giáo giảng dễ hiểu, dạy ho tròn như quả trứng gà, đưa quả trứng gà lên, con thấy không con? Thấy, ho, đọc ho, ô thì có mũ, ơ thì có quay, anh giảng vậy là giảng mẫu giáo, thấy không nè?
Vậy thì thầy dạy mẫu giáo
đó, hiểu không? Hiểu không? Hiểu ý nào? Trời ơi, mẫu giáo người ta mới vỗ tay. Lớp 1 luôn mà đó, cái lớp 1 là cô giáo là đang dạy lớp 1 chuyên vỗ tay không? Không.
Vậy là thầy trò thứ hai ở mẫu giáo
đó. Vậy có bao giờ cô giáo mẫu giáo mà nói là mình con ơn cái giảng đường đại học không? Trời ơi, cô giáo mẫu giáo mà lương bao nhiêu? Lương cô giáo mẫu giáo 2 triệu á. Mà một tiết học của cái vị giảng viên trên giảng đường đại học, một tiết thôi 500, một ngày chạy xô mấy chục tiếng, đúng không? Cho nên cái lương của cô giáo đại học cao. Nhưng mà quý vị đưa cô giáo đại học vô giảng, quý vị ngủ thôi. Cho nên á, cho nên có quý thầy chưa tôn thiệp đức lớn chứ quý vị nghe không nổi là quý vị biết mình không phải đại học mà mình học đại. Mình học đại đơn vị thôi. Rồi, như vậy thì trở lại với chủ đề của chúng ta, có nghĩa là đừng bao giờ khen chê đúng hay sai. Thường khi những giảng đường mà có cái bảng á, thì bắt đầu thầy mới chỉ ra cái tục giới á, chính là cái mà mình phải đúng hay sai. Nó đúng hay sai là đúng theo kiểu của mình thôi, thấy không? Đúng sai không phải theo kiểu của ta. Thì cái người mà nghe theo cái bà bạc này nè, ở đây có không? Nên là đi có. Đó là cái người hay nghe cái bà mập thì dễ nghe nè. Tại vì sao vậy? Tại vì bà hoang cái miệng luôn, thấy không? Bà có tài hùng biện, bà nói đâu chính xác đó, thấy không? Nhưng do vậy mà mình nghe cho bà, tại sao vậy? Mình chưa nghe nổi giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cũng vậy, Chư Tôn thì Đức đến giảng cho mình nghe, nghe không nổi, lật cái cuốn kinh ra đọc là bắt đầu ngủ liền, là biết nghe bà mập chứ không nghe không được. Nhớ vậy đó, để chúng ta đừng bao giờ chơi bà học. Chúng ta chơi bà đó là chẳng qua là ta là đệ tử bà mà ta không hay. Phật cao nhất sinh, ma cao nhất trượt. Đi ra ngoài chợ ai nói gì mình nghe mình hiểu hết. Vô tới chùa thầy cô nói thật hay, đồng hiểu, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng là đều uống nước. Mỗi khi mà tự nói đúng là tự mình phải hưởng mình một miếng lương đó. Như vậy thì không phải là cái đầu con không muốn nghe giáo pháp của Phật, không phải là con không muốn gieo cái căn lành, nhưng mà tại sao con cứ gieo căn ác rồi? Tại sao vậy? Tại ta gieo gì ta gặp mấy hả? Thì cuộc đời này quý Phật tử sẽ coi mình vui nhiều hay là buồn nhiều. Chính xác giống thầy. Tại sao chúng ta buồn nhiều? Tại chúng ta hiểu có cái chuyện trời ơi không? Phải không? Chứ còn nếu chúng ta gieo cái nhân bồ đề là chúng ta vui nhiều chứ. Đằng này chúng ta gieo mấy cái chuyện mà tùm lum tà la, để chúng ta gặp hai ba cái chuyện tà la tùm lum. Chứ ta gieo gì gặp hết đó. Này nếu mà ta gieo cái hoa hồng, ta gặp cái hoa hồng chứ. Còn đằng này chúng ta gieo hoa hồng mà chúng ta gặp cái hoa sâu. Và sau là sao? Chúng ta cũng gieo cái nhân bồ đề đó, chúng ta cũng là người Phật tử quy y Tam Bảo đó, nhưng mà ta không khéo chăm bón nó, nói như chánh pháp, nâng tinh như chánh pháp, đằng này ta nói giống như bà mập nói. Cho nên cái hoa của ta sao? Nó không phải là hoa hồng mà nó là cái hoa sâu. Tại vì chúng ta để sâu bỏ nó ra. Ta vô chùa là để ta gặp hái đạo bồ đề, ta vô chùa là để ta niệm Phật, ta vô chùa là để ta học hỏi những cái hay cái đẹp. Nhưng mà vô chùa ta toàn học bài sâu không? Có. Thầy đang làm bà mập á. Có. Đính hình là bị có. Học cũng như tu thì hầu như là con phiền não hết. Ủa giờ con tu hoài phiền não nhiều quá chứ mộ không? Sao vậy? Chị hai á, bà nói với con á, là cái chú Tư này, chú chùa trời ơi, chú làm chuyện bị tác rồi. Đâu mà chị hai nói không đâu, chị tác đến sư phụ không? Thế nói, ủa con vô con có nghe sư phụ nói? Nghe. Con nghe sư phụ, con thương sư phụ lắm. Sư phụ nói cho con nghe hết luôn. Con nhớ không? Rồi con về nhà con là nhớ chuyện chị Hai với chị Tư, chị Tám nói về ông Tư thôi. Chứ không phải vô chùa nghe thầy dạy xong rồi về nhà ấp ủ nghe những lời, những tử đó rồi bắt đầu mình nghiên cứu, mình học hỏi. Thì mấy cái kia mình dạt ra đi. Mà gieo gì gặp mấy mà. Đằng này mình vô chùa mình gieo không biết gieo thứ gì. Này nó nói thiệt nha. Chứ không mình tu lâu mà mình không có kết quả là tại vì mình không biết gặp hết. Cũng như cái chợ Bình Tiên này nè, mình ra chợ đó, phải không? Ở ngoài chợ có đồ cho mình mua không? Có rác không? Chỉ mà ra chợ mua đồ mua rác thôi, xách nguyên một cả túi gì. Vậy thì mình có lấy cái, mình có lấy tiền mình mua không? Ai mình qua của mình lụm. Nếu mình có tiền mà mình ra mình mua thì mình phải lựa cái đẹp cái hay mình mua chứ. Chứ còn mình ra mình lụm thì mình mới lụm cái túi cái dở người ta dùng đấy. Thì có chừng đi chùa đó lụm mấy cái đỏ ra, mình lụm về cái mình gọi nhà mình lựa. Tại lựa đồ túi mà lựa gì chỉ nó mà thấy chùa lụm. Tại vì mình đâu có bỏ cái vốn quý của mình ra. Mình bỏ vốn quý mình ra là gì? Mình đến chùa mình dốc hết sức mình ra, mình có bao nhiêu tâm huyết mình bỏ ra để mình đổi lấy cái gì? Cái phước, gọi là cái tri. Con bỏ cái thời gian quý báu ra để con vô chùa con học thôi. Cho nên con phải học cái hay, cái tốt, cái nào không hay không tốt dẹp qua bên. Cũng giống như con đi chợ, con vô chợ con phải lựa cái nào ngon, phải không? Chứ cho nên mình đi chùa mà một thời gian qua nhìn lại trời ơi, thôi bỏ chùa. Bồ đề thì bồ đề, con bồ đề gai, không phải bồ đề lan nhã. Có không? Có trời ơi. Tự nhiên mình về bồ đề lan nhã mà bồ đề gai đâu nó mọc quá trời quá đất. Nó nhận biết có chạm ai không? Mà chạm cho dục chết luôn đó, chịu. Chứ này mà không khéo đó, mà không nói đó là chúng ta chỉ không biết nhiêu cái gì. Ta đi chùa ta tụng kinh, nhưng mà kinh thì nó không lọt vào tai, mà có cái chuyện tào lao nó vô đề nhóc. Cái chuyện nhà chuyện cửa của ta, nghiệp trước của ta, học rồi biết rồi. Mỗi người có một cái biệt nghiệp. Chúng ta về đây chúng ta có cái cộng nghiệp, đúng không? Phải không? Tại ngày đời chúng ta bây giờ cộng nghiệp không? Phật tử ở đây chúng ta về đây là cộng nghiệp với nhau không? Nhưng mà chúng ta có cái biệt nghiệp không? Có không? Nó lớn lên coi có không? Có cái biệt nghiệp. Như vậy thì mỗi người có một cái biệt nghiệp. Giả sử như cô Hai có cái biệt nghiệp là cô Hai hồi xưa đã gieo một cái nhân lành rồi, cho nên bây giờ cô Hai cô vô chùa, cổ thấy người ta tội nghiệp quá, bà đó bà mù bà vô chùa bà bán giấy số. Đáng ra trong chùa thì không mua giấy số, cô Hai vì thương cái bà mù mua tấm giấy số. Cái nó cất vô chỗ mùi sức. Nó gì chứ? Chị Hai chị thấy người mù tối tiếng chị mù quá, thấy không? Tự nhiên cái này bị giật gân lên, vô mù sức. Chị đi cầu lúc mua cởi rác mới mua thôi à. Rồi bắt đầu á, quý thầy quý cô cũng vậy, thay vì quý thầy quý cô là thấy tội nghiệp quá, thay vì cái bà mù này là mình cho tiền bà, nhưng mà giờ mình nghĩ là cho tiền bà đó thì có chừng á bà cũng không có lấy đâu. Bây giờ nó thôi, bây giờ thấy cô buồn thấy tội nghiệp quá, thôi thầy mua cho cô tấm giấy số nha. Nhưng chưa mới thấy thầy mua thôi là bắt đầu giật gân lên nè. Tôi mua sức. Nhưng mà đâu phải, thầy mua là để thầy to đã. Chưa gì mình mới vừa đưa thầy bà ở đằng kia chửi đầu. Nhiều chuyện ghê. Có không? Có. Mới mốt có vậy không?
Có.
Cảm ơn. Mình làm được thần chứ để mình tưởng cũng không hiểu. Rồi mình không biết mình gieo cái gì. Rồi cái đó là cái mình gieo. Mình đang gieo mà mình không biết. Mình đang gieo mà mình không biết. Nhưng mà cái người này người ta mua nhưng mà cứ cho người khác. Mua nhưng mà cho nó lại. ai chỉ cho bà 10 ngàn thì bà không có cho. Bây giờ đưa 10 ngàn nhưng lấy tấm giấy số rồi bà lấy số cho bà, mong rằng tấm giấy số này nó trúng, bà chuyển hóa cái nghiệp của bà được bảy số nữa, tội nghiệp chưa hết lời nhảy họ thì là thôi. Coi cái hành vi của người ta chưa xong là bắt đầu mình chỉ ước biết ăn qua cái thứ gì chỉ ước nổi nguyên một giọt. Rồi bây giờ nói vậy là chưa xong, cô hai cũng mua giùm cái bà bồ đó một tờ giấy số, nhưng mà phước của cổ rất rõ, chiều nay cũng trúng, bắt đầu đồn lên vô chùa tụng kinh ông yên, đồn lên bà hai trúng số, bà hai trúng số. Đúng không? Chùa ta tụng kinh trúng mà trúng cởi bà, bà có trúng số hay bà trúng số thì cái cởi bà, mình lo mình niệm phật, mình vô chùa để tụng phật thì niệm phật tụng kinh không. Cái chuyện của bà hai trúng số cổ yên đâu. Bắt đầu bà làm gì? Bắt đầu cái mục tiêu vô chùa niệm phật tụng kinh học pháp nó chuyển qua bà hai trúng số. Bà làm gì? Bà có đi từ thiện không? Bà cho ai bao nhiêu?
Trúng số
cho mình cái thầy giàu đó. Cái lúc này không phải là cái chuyện mà tu học nữa, không phải là gieo trồng bồ đề nữa, mà bắt đầu cái chuyện này là nó chuyển qua bà hàng cuốn số làm gì. Cái thời gian sinh tử của mình có bao lâu quý vị nghĩ rồi, có bao lâu? Ngắn quá đúng không? Cái thời gian sinh tử mình ngắn quá, nhưng mà ba cái chuyện tào lao của mình nó nhiều quá. Vậy mình gieo cái gì? Mình gieo cái chuyện tầm bậy tầm bạ, thấy không? Mất hết thời gian đi, nó mất thời gian mà tu đi. Cho nên về chùa thầy nhắc lại cái chuyện này nó nhỏ đơn giản, nhưng mà thầy thấy chú Phật tử hầu như nó cũng còn có cái chuyện này, cho nên á thầy chọn cái chủ đề là gieo gì gặp đấy để nhắc lại một phần nhỏ trong nhân quả này. Về chùa ta tu hành, việc ta làm, sư cô trụ trì, ni sư ni trưởng nhờ ta chuyện gì ta làm chuyện ấy, ta biết ta làm đó là gì, có công đức, có phước. Chứ còn không lẽ giờ đi sư là nhờ hết ở đây, phân công hết ở đây, chuyện mình không làm, chuyện mình là phân công nhờ mình rửa chén, thầy không có thương con.
Tình yêu thứ hai là tích điện,
là phật có phước,
thầy kêu con ra rửa chén, không biết thầy ghét con, ngồi đó rửa chén mà lầm bầm chửi cho mình.
Đó có thế, có sao đây hả? Quá đi, ta gieo cái gì ta gặp cái nấy. Không lẽ giờ hết 200 người này lên cái chuyện lao cái ông Phật đi xuống đất luôn. Nhưng mà nên nhớ rằng pháp thì không có pháp nào hơn pháp nào, nhớ chưa? Thuốc thì không có thuốc nào tốt hơn thuốc nào hết rồi. Thuốc cảm trị bệnh cảm, thuốc phong trị bệnh phong, thấy không? Cái thuốc tiểu đường thì trị tiểu đường, chứ không lẽ là thuốc tiểu đường đi uống đau đầu. Cho nên á, tùy theo cái người mà sắp vào cái viện. Thế bây giờ mình á, mình về mình công quả ở chùa, bây giờ mình đi dọn nhà vệ sinh cho đại chúng đi cho nó thoải mái là mình cũng thấy phước mình nó còn lớn dữ lắm rồi. Chứ đâu phải là mình nghĩ là mình phải lên tới chánh điện mình cầm micro mình dẫn chúng mới được đâu. Để nói là không có cái công đức nào bằng cái công đức phù hợp với căn cơ của mình, với bằng cái bồ đề tâm của mình. Mình đến chùa việc gì cũng là việc, mà thầy nhờ mình giữ cửa giùm, thấy không, trật tự giùm, để cho đại chúng được về yên ổn để tu tập. Mình gieo cái nhân đó mình biết là thầy sai, chuyện đó là tăng sai, mà chuyện của tăng là chuyện của Phật. Phật nhờ con làm điều gì con làm điều này, con làm cho Phật, con gieo nhân gì con hưởng quả đấy, mà con gieo cái nhân là con làm việc cho Phật. Cho nên chuyện gì con cũng làm, mà quả của con là quả Bồ Đề, chứ không phải là con giữ xe là quả quân quân Phật. Còn cái người mà làm trên chánh điện mới gọi là quả là hoa sen đó, không có. Ta làm việc cho Phật thì quả gì cũng trổ quả Bồ Đề cả. Hiểu ý này chưa? hiểu chưa? Thầy nghĩ vậy đó, mà thầy làm đủ mọi việc mà thầy không bao giờ mà sợ mình làm sai. Mình làm việc gì mình cũng thấy à, gieo nhân bồ đề tưởng quả bồ đề, đừng có gieo nhân bồ đề gai mà đòi tưởng quả bồ đề thiệt. Đúng rồi, rửa chén mà anh chửi làm bầm mà anh đòi tưởng bồ đề thiệt, thấy không? Hoặc là ở chùa mình xây dựng thì có Phật tử vô phát tâm công quả xây dựng mà không có tụng kinh được, cái nói trời ơi sao mà con cần chứ vậy nè, con vô chùa ô tô chứ không phải vô chùa làm chuyện đây. Nói tu là tu cái chuyện đó, tu có nghĩa là phải công quả, tu là phải làm cái việc Phật chứ không phải tu là ngồi tụng kinh gõ mỏ. Nếu mà 100 người, 1000 người tụng kinh gõ mỏ hết, ai cắt cái nhà cho mình ngồi mình gõ, phải không nè?
Phải.
Trời, có kiếm chơi chứ mới hiểu. Tu mà không hiểu, còn con xuất gia rồi, con xuất gia là đêm ngày con phải tụng kinh, ngồi tụng kinh mà cái tâm vọng nhớ một lời kinh là phải sợ. Thấy không? Ta không có phải là cái việc mà ta giao tụng kinh à, sư ở đây phân phát mấy cô ở chùa nè, thấy không? Mấy cô ở chùa bây giờ có 30 cô, Bồ Đề Lan Nhã mình là có 30 sư cô, phân ra 3 tổ, thấy không? Mỗi tổ 10 người. Cái tổ thứ nhất thì bữa nay là công phu bái sám, thay phiên nhau, ngày mai tới tổ thứ hai, ngày mốt tới tổ thứ ba. Mà tổ thứ nhất mà công phu bái sám thì tổ thứ hai của nhà Việt để làm hành đường, lo dọn dẹp ha. Cái tổ đó đó là ngày nay này là không có công phu bái sám mà phải nấu nướng cho chúng ăn, lo lắng dọn dẹp quét tước làm công quả à. Rồi bắt đầu tiếp tới cái tổ thứ ba thì làm chuyện gì ngày hôm nay đây ha. Cái tổ thứ ba đó thì lo phụ cái việc Phật sự, cô sai chuyện này đi chỗ này, lo đi chỗ kia, mua sắm chuyện này, rồi chuẩn bị chuyện kia, làm cái công tác này, công tác nọ. Cái con người đó, trời ơi, sao mình vô chùa mà khổ dữ nó, mình muốn ngày nào mình cũng được tụng kinh à. Cái việc tụng kinh là cái việc tu, nhưng mà không phải là tụng kinh mới gọi là tu. Mà tu là làm cái việc Phật sự. Làm sao mà cái Phật sự ở đây này nó phát triển lên, mỗi người ta về đây người ta tu tập an lành là mình đem cái an lành đến cho họ, mà an lành chính là bồ đề. Rồi tự hiểu không? Hiểu chưa? Rồi nhân cái chỗ đó đó, mà ta gieo cái gì ta gặp cái nấy, thì quý vị nhớ là mình nhớ gieo bằng cái tâm an lành, mà tâm bình thì thế giới bình. Không phải là mình ngồi mình liên chi mình niệm Phật gì mà ai nói gì mình cũng nín tin hết, gọi là tu rồi đâu. Coi chừng tu cái đó thành thiền mới là à. Chứ nhiều người bên thiền á thì các vị vẫn nghe nhiều pháp hội thiền phải không? Có nhiều pháp hội thiền á thì các vị hòa thượng thiền sư nói chuyện với nhau như nè. Có một vị thiền sư đến một cái am cốc của cái vị thiền sư kia là bạn ngồi nằm ngủ một tiếng, ngủ dậy vị thiền sư kia dậy tụng kinh à, tụng Bát Nhã, ngồi thiền, vị này ngủ, vị kia kêu dậy. Này hiền giả, tại sao không dậy tụng kinh? Chẳng nghe, tại sao không dậy tụng kinh? Vị thiền giả kia nằm trong đó, tụng kinh có thành Phật hay không? Tụng kinh thành Phật không quý vị? Đến hình đến phòng cho tôi. Cái này là lớp đại học cho nên mẫu giáo không dám nói à. Nhưng mà ở đại học thì nói là tụng kinh không có thành Phật. Đâu phải Đức Phật kêu mình tụng cho nghe đó. Tụng kinh là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu rõ cái lý mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu hành giải thoát, chứ không phải là tối ngày ôm cúng kinh tụng là giải thoát. Điều đó không đúng. Trong chùa người ta tụng quá trời quá đất kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tổ Huệ Năng đi ngang ngoài đường gánh nguyên một cái gánh củi trên vai, ngài nghe được cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài đã chứng quả. Nhưng mà ở trong tụng kinh có chứng không? Chứng thì chưa, tại nó nóng quá chứng. Cho nên cái việc đó chúng ta nên hiểu không phải tưởng tính tới thánh phật. Thì bắt đầu hai vị hiền giả đó đối thoại xong rồi, vị hiền giả cũng bỏ qua không nói nữa, vị trụ trì cũng không nói nữa. Cái vị trụ trì đó trưa đó ra ngoài ngồi ở ngoài rừng á, thì bắt đầu cái vị mà khách tăng á thấy vị này ngồi thiền nhưng mà tâm vọng, tại vì cái vị này chứng đắc rồi mà. Cái vị đó đem cái cục đá đó ra mài, đem cục gạch ra ngoài đá mài. Ông kia ngồi thiền, ông này mài. Cái vị thiền sư kia hỏi, vị thiền sư xả thiền ra, bực mình mà xả thiền ra. Này thiền giả, ngài làm cái gì mà ngài không chịu ngồi thiền? Thì bắt đầu vị hiền giả kia hỏi, này thiền sư, gạch này mài để làm kiếm có được không? Gạch đó làm sao làm kiếm? Cái vị thiền sư đó nói lại với thiền sư, vậy thì ông ngồi làm sao thành Phật được? Có nghĩa ông là cục gạch chứ ông không phải là kiếm. Ông gieo cái nhân cục gạch chứ không phải ông gieo cái nhân kiếm. Mà ông gieo cái nhân cục gạch thì ông chỉ có cái quả cục gạch thôi. Cái quả cục gạch đó không bao giờ làm kiếm được, vì ông đâu có biết cái gì là Phật thánh đâu. Ông ngồi mòn vậy đó, chứ khỉ nó ngồi mòn hay đít nó có thành Phật không? Đâu có thành Phật được đâu. Cho nên ông gieo cái nhân Phật đi, ông mới thành Phật được. Ông ngồi thiền ông tưởng là ông ngồi vậy là ông thành Phật ư? Không. Ông ngồi vậy ông chỉ giống cái cục gạch này mài thôi. Cục gạch mài không bao giờ làm gương được. Như vậy chúng ta niệm Phật là chúng ta phải gieo cái Phật tánh ở trong. Chúng ta niệm Phật chúng ta phải gieo cái lòng từ bi bên trong. Không niệm Phật mà chúng ta không gieo lòng từ bi bên trong thì ta gieo cái gì bên trong? Ta gieo tùm lum tà la bên trong thì nó chỉ có nở quả tùm lum tà la thôi. Cho nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái chất Phật nó đã nở ở trong con. Do vậy người ta thấy đau khổ là con phải giúp người ta. Đó là cái chất Phật ở bên trong của con. Con nghe thầy giảng, con phải lắng tai con nghe thầy giảng. Để như vậy, con hiểu được cái chất Phật nó nằm trong cái chỗ thầy đang truyền cho con. Như vậy thì thầy truyền cho quý vị là cái chất Phật. Như vậy thì quý vị hưởng được cái chất Phật đó. Quý vị hưởng được cái chất Phật đó là quý vị thành tựu được cái quả Phật trong tương lai. Cái còn cái việc niệm có hay không cởi đúng. Đúng không? Phải vậy không?
Có cho nên không có điện. Có khi không có điện mình còn khỏe nữa.
Thấy không? Không có điện quý vị tập trung nhiều hơn.
Không mình nữa.
Như vậy khi chúng ta đến chùa, chúng ta hiểu rõ quy tắc của những người đệ tử Phật, gieo gì gặt nấy, đúng quy luật nhân quả. Như vậy con đến chùa để con học pháp, học ra học, tu ra tu. Cái lúc học không được tu, tại sao vậy? Vì học chính là tu. Cái lúc tu không được học, bởi vì tu nó phải ra tu. Lúc tu mà lo học thì chẳng qua mình học không có rõ ràng. Thấy không? Cái gì đến nó đến.
Biết chắc là mình không có lâu nào, mình không có lo sợ, bởi vì mình biết rõ được quy tắc là cái gì đến nó đến. Đó. Nên là nếu mình cảm thấy mình tự tại với mọi vấn đề thì mình không bị ảnh hưởng. Bây giờ mưa là tôi đứng đó, mưa tôi làm việc của tôi, nắng mưa là việc của ông trời. Mưa tôi lấy áo mưa tôi trùm vô, việc tôi cứ đi, việc tôi cứ làm. Cái mưa mình chặn được, mưa mình chặn được mình đó, gọi là mưa nó thắng mình. Không, tôi không có mưa, không có gió gì, nhưng mà bản thân tôi là nắng mưa. Mưa không chịu, ghét gió, kỵ mùa sương. Mình nắng không ưa, nhưng mình không ưa, mình trời còn nắng. Đúng không? Như vậy mình không ưa, mình phải làm sao? Mình không ưa, thì mình phải biết lấy cái đồ gì đó mình che. Như vậy nắng chính là cái sân của mình. Nắng chính là cái sân, mình có gieo sân không? Mình không gieo sân thì mình đâu có địa ngục. Như vậy nắng chính là cái sân ở trong mình. Nắng mình mưa, như vậy mình đừng bao giờ để cho mình nóng. Mình nóng giận chính là mình đang nóng. Mà nhiều người nóng rồi không biết giận, nóng không biết giận. Như vậy ta nắng ta không ưa, có nghĩa là nóng giận ta biết giận. ta đừng để cho cơn nóng giận đó nó đốt cháy một rừng công đức của ta. Cái này là cái người biết tu. Mưa không chịu, mưa chính là cái gì? Mưa chính là những sự lạnh lẽo, cô đơn, quạnh quẽ mà người đó thiếu lòng từ bi. Mưa nó cuốn trôi. Mưa chính là cái quá trình cuốn trôi đó. Mà nó cuốn trôi đi của chúng ta tu tập, chúng ta tích lũy được bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo. Bây giờ một trận mưa nó cuốn hết. Mưa không chịu, ta không chịu. Vậy thì lúc nào ở trong đây quý vị có mưa không? Mưa nhiều quá, bão nhiều quá, quên hết luôn. Tối chúng ta nằm ta khóc là mưa đó. Có cấp đêm không? Có cấp ngày không? Có tranh thủ cấp ngày cấp đêm không? À, có nhiều người đó vô duyên vô cớ người ta nói một câu cái gì ôm gối khóc à, thấy một cái gì đó tai mắt lắm bắt đầu về nhà khóc à, chịu không nổi. Cái đó là mưa không chịu, ta đừng chịu, ta đừng chấp nhận, ta đừng tự cho phép mình buồn tủi khóc một mình. Đạo Phật là đạo giải thoát, ta đừng bao giờ tự ăn năn hối hận đến những việc mà ta làm. Ta có ăn năn hối hận, ta có nói, ta khóc, ta trầm trọc, bâng bâng quả nó vẫn đến thì ta gieo rồi. Người đệ tử Phật không cho phép mình bi lụy, không cho phép mình ngồi đó khóc, việc nó không bao giờ giải quyết được. Người thân của mình chết cũng không được khóc. Bởi vì sao vậy? Ta khóc cũng không giải quyết được gì. Do vậy chúng ta mưa không chịu, không chấp nhận mưa, không chấp nhận cái nước mắt mình rơi. Nhưng bản thân của mỗi người ai cũng có lầm lỗi, có lầm lỗi sửa lầm, có dám sửa đổi hay không? Dám không? Chặt vào tay cho con đó, đó. Cái đó là ta gieo gì ta gặp đấy. Ta gieo một cái nhân dám sửa đổi, mạnh dạn, bản lãnh đó, thì còn nữa không?
Không.
Vậy mà những người chích xì ke họ không dám bản lãnh để bỏ. Những người uống rượu, biết uống rượu là sai là xỉn, ra đường tai nạn, vợ con khổ não, mà họ không có bản lãnh để bỏ. Những người hút thuốc, dầu rằng điếu thuốc rất là nhỏ, cầm điếu thuốc phì phà rất là xấu, không dám bỏ. Nói mạnh vậy mà không biết coi dám bỏ không? Là bà mặt đó. Có những cái chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta lại không dám bỏ nó. Để rồi sao? Mạnh vợ con khóc cãi. Chồng mà mỗi lần đi sai xỉn về là vợ con khóc ghê lắm. Vợ con mong rằng con có thể là làm mọi thứ, nhưng mà chồng con vẫn không dám đánh đổi cái ly rượu của ông. Bản thân chúng tôi cũng tự cảm thấy rằng mình rất là xấu xố. Tôi có những người như thân của tôi mà tôi nói là bây giờ nếu chọn thầy thì bỏ ly rượu, chọn ly rượu bỏ thầy, người đó dám chọn ly rượu bỏ thầy, người thân của thầy mà gọi là máu chảy ruột mềm mà họ còn như vậy thì quý vị nghĩ đó, thầy nói là nói cho quý vị nghe thôi chứ thầy biết là quý vị làm không được. Chính những người thân của thầy, những người ruột thịt của thầy, họ uống rượu phè phở, họ như là con nghiện rượu, họ làm cái gia đình tan nát, sự nghiệp của họ tan quan luôn. Vậy mà thầy nói bây giờ nếu cầm chai rượu thì bỏ thầy, mà hở mà về với thầy phải bỏ đi rượu xuống. Họ sẵn sàng bỏ thầy, bỏ cha mẹ thầy ra đi, vì con người đánh mất luôn cả cái lý trí chứ không phải là dễ làm. Nhưng mà đối với mình không bao giờ đi được, không bao giờ đi được, không bao giờ chịu thua nó. Chúng ta có những cái thói hư tật xấu, ta biết ta gieo nhân xấu, gặt quả xấu. Như vậy mà ta không dám thả nó xuống. Ta thích nói chuyện của người khác là cái nhân tốt hay xấu? Vậy mà cái miệng mình vẫn không kiềm chế được. Cái chuyện của người khác cứ nói. Mình biết là ai ăn đấy, no ai tu đấy, chứ chuyện mình lo mình tu đi. Thời gian mình đâu có dài đâu. Vậy mà chuyện người khác cứ nói. Nó cứ đang vỗ, đang hỏi, đang quả chuyện xấu, chuyện tốt của người ta cứ ngồi ra nói. Vậy mà hở mà nói tới cái lời nói hết.
Con bú. Thầy nói con đâu có rồi, con niệm Phật, con hết, con mua như Phật.
Vậy chứ không có thầy thả xuống tào lao.
À,
tâm ơi quý vị vui
luôn. Thầy nghĩ là một cái câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà đụng tới thầy, thầy nhiều chuyện đi là nói nhiều. Bây giờ tóm lại là quý vị buồn ngủ rồi, hát cái phòng để coi. Hiểu không? Hát xong một cái phòng rồi. À, thế mà hát thì mình ngồi xuống cho nên giống ca sĩ. Hồi nãy á, thì sư cô giới thiệu chương trình á, có hỏi thầy ơi con giới thiệu thầy sao? Thầy nói là giới thiệu thầy, thầy Thích Thiện Xuân, giảng sư nhà quê, có sao nó vậy và tự ra nghe. Cho nên là mình không có nói cái gì cao siêu hết. Rồi, bây giờ mình hát cái bài là Đời Giả Tạm để cho quý vị gieo cái nhân. Nơi chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như áng mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui câu danh lợi như hà sương rơi. Không biết thân ta ngày mai thế sanh tử phân ly buồn vui khổ đau, kiếp người trong một tầm tay thì trong giây phút buông trôi khi linh hồn đi vào xa xôi. Thôi tranh đua mà chi, hơn thua làm gì, đời ta nghiệp khác bèo mây, đời có vui đâu, thôi chớ bận tâm nhiều chuyện mà làm gì. Này có nhân duyên được nghe pháp lành, tâm huyết ăn chay thề không sát sanh, vui cùng tiếng kệ lời kinh, rồi trao tâm trí cho mình, mong sao đời không còn điêu đứng đứng hồi. Nghe tiếng chuông vang lòng trong hướng trần, nay đáng lo tu ngày mai sướng thân, tâm hồn sẽ được lâng lâng về vui với chốn Tây Phương. Đây mới thiệt chính là quê hương, đây mới thiệt chính là Tây Phương. Để diễn mà thầy làm thì là tại vì nó lâng lâng. Có nghĩa là để tâm hồn sẽ được lâng lâng á. Có cái người tu á, họ cảm thấy được cái trạng thái an lành, nó lâng 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 lâng, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Như vậy thì nghe tiếng chuông ngân lòng không vướng trần. Tại vì tiếng chuông là gì? Buông. Đúng không? Đánh tiếng chuông là nghe cái buông không? Đánh nghe tiếng chuông là buông. Và chữ hết đó là gì? Cấp. À, vô chuông mở đó. Vô chuông mở là gì? Vô chuông mở là khi mình trước khi tụng kinh. Buông hết. Buông hết. Buông hết. Buông hết mới bắt đầu tụng kinh đấy. Vậy mà đâu có buông hết đâu. Thầy thường nhắc cái chỗ này để nhớ nha. Để mỗi ngày mà nghe tiếng chuông tiếng mõ là nhớ là buông hết. Còn không buông hết thì nó bưng hết. Trời đất ơi, về tới chùa rồi mà đủ cái chuyện đem cất trong bụng á. Tụng quy một thời kinh không có hiểu được chữ nào. Tại sao vậy? Mỗi lần quýnh cái bon, con nghe bưng, có cái khóc, con nghe khóc. Có nhiều con bưng cất hết rồi mà. Chứ đâu có gì buông đâu mà tiếng kinh, lời kinh, tiếng kể nó vô trong ngực. Đó, do vậy tóm lại, cái buổi nói chuyện với Phật tử hôm nay có nghĩa là chủ đề gieo gì gặt nấy, nương vào một cái bài, một cái chuyện đó là gieo gió gặp bão. Vậy cái chuyện gieo gót gặp bão nên là gieo nhân ác thì có quả báo ác. Ta gieo nhân lành, ta có quả báo lành. Nhưng mà gieo gì gặp nấy thì nó đồng với cái tư tưởng của nhà Phật, phải không? Còn gieo gió gặp bão thì nghe nó ác thôi, phải không? Cho nên là thầy phải sửa cái chủ đề đó là gieo gì gặp nấy. Như vậy thầy thì phải gieo nhân trí tuệ thầy. Cho nên là đến bây giờ này đó vẫn phải đi học, nghe nào cũng học. Học đến nơi mà nó chửi mình cũng học, chửi hay nha. Con nhận nó chửi hay, nó ngồi mình cười, nhận thẳng chửi mà cũng đi học nữa. Cho nên nghe nó chửi có dần có điệu, nó chửi hay cái chứ hả? Cũng thương, nó học qua cái chuyện tào lao, đúng không? Mà thương, bắt đầu lúc này mình gieo gì? Gieo nhân từ bi. Quý vị biết nước ngọt hay là lạc? Ngọt hay lạc? Ngọt cũng trật mà lạc cũng trật luôn. Vì thầy bữa nay bị cảm nên đâu có biết ngọt hay lạc. Tại sao mà thầy nói là ngọt ngọt lạc vậy? Là bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái câu chuyện, là câu chuyện mà để cho chúng ta cảm nhận được là trong cuộc đời này chúng ta đừng có tự cho rằng mình biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, đúng không? Khôn cũng chết, dại cũng chết. Nương vào cái câu chuyện đó mà thầy thấy là mình đừng có nên biết cái ở thế gian này, là biết cái tục đấy, mà mình nên biết và biết cái chương đó. Cái này là cái chỗ nên biết. Còn cái tục đấy này mình không cần nên biết, tạm biết, giả bộ biết thì được, giả bộ biết. Giả sử như mình thấy người ta, mình giả bộ biết thì mình chấp nhận là biết giả bộ, à, chứ không phải biết thiệt. Tại sao vậy? Vì thế gian này nó không thật. Mà nó không thật thì làm sao mà mình biết nó là thật? Giả sử như giờ hỏi là quý vị đã biết là sao chữ này là sao chữ bằng cái gì không? Sao biết được? Đó. Cho nên á, Đức Phật nói là như nhân ẩm thủy, lạnh nóng tự đi, lạnh nóng tự biết, ngọt mặn tự biết, lạc chua cay tự biết. Vì cái nước này là nước nhập từ Australia. Hay là cái mùi gì nó Việt Nam không có. Nhưng bây giờ mình nói là bây giờ mình biết thì mình biết nó là nước, chứ còn nói như thế nào không cần biết. Tôi biết chị là chị hai, chứ chị như thế nào mình bạch hay là tôi cần biết. Biết cái vụ giống như ông vua, ông lên cái triều đình, ông đăng triều là nguy hiểm hả? Câu chuyện này chắc là mọi người nghe thì kể rồi không? Nghe chưa? Chưa hả? Ủa đâu đang này mới gặp thì sao cả? Phải không? Thôi thì mình giờ mình kể vui cho nó bớt buồn ngủ, phải không? Ông chùa, ông lên triều. Ông lên triều mà bữa trước á, bà hoàng hậu á, bị cúp điện, phải lùi một bên còn sống. Sợ sợ mà nó bôi. Bữa trước con nghe, ổng nghe ổn lắm, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà sáng nay sao lên pháp lên ngay nhà không biết sao. Nó bị sao đó, kiều. Nó kêu cái ở dưới cười cũng như cái Phật tử cười vậy. Cái ông vua cũng quê, ông đỏ mặt. Ông đỏ mặt cái giờ không biết làm sao. Ông kêu thật lên. Ông kêu ông quan dân lên, ông nói ông quan dân lên đám nhỏ hỏi mình là tặng đánh giấm thôi là thôi. Ông kêu nữa là thối là phi quân phạm tượng, không ai nói thôi mà quan dân mà nó thôi nịnh thần chịu. Cái ông kêu quan nhỏ lên em hỏi tặng đánh giấm thôi thôi chứ là ông kêu nói thôi chết giờ mình phải nói thúi tên nó thúi phạm thượng phi quân chết luôn. Kêu ông quan thứ ba lên thần lên đây trầm hỏi trầm đánh giá thơm hay thúi. Ông nói là muôn tâu bệ hạ tha thứ cho thần không trả lời câu hỏi này. Và tại sao vậy? Vì thần bị cảm nghẹt mũi làm sao biết thôi. Nghẹt mũi hai ông kia cái lỗ mũi còn ngửi cho nó thơm nữa không, con nghẹt mũi. Cuộc đời này có những lúc người ta phải nghẹt mũi. Để như vậy à, chị hai chị hỏi là biết chuyện của chị ba không, mình nói không. Bữa đó về chùa chắc làm chuyện gì đó cho nên chuyện cũng trời ơi lắm mà tôi không biết. Không phải không biết là mình không biết thiệt, nhưng mà không biết là tại gì mình cũng không biết, tại mình không muốn nhiều chuyện. Được không? Tóm lại câu chuyện của chúng ta tại đó thôi. Gom lại này, có những cái chúng ta đừng nên biết. Vì thế gian này nó là tương đối mà, mình biết mà mình đem lại cái khổ đau thì biết chi, đúng không nè? Mình biết mà đem lại an vui cho mình, an vui cho mọi người, cái này nên biết. Còn mình biết mà đem lại khổ đau biết chi. Cho nên mình gieo là gieo nhân bào bồ đề, cho nên mình vô mình gieo nhân bồ đề. Thì Đức Phật dạy như này: biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Mà biết là biết cái gì, cái gì nên nói và cái gì không nên nói mới gọi là người biết. Chứ không phải cái gì mình cũng nói hết là nói, tại vì cũng dạ tôi sao tôi nói vậy. Cho nên là thật thà cha dạy, đúng không? Thật thà là cha dạy. Cho nên không phải là mình thật thà là mình đúng. Thật thà là mình quá ngu đi. Mà đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải lấy ngu si làm sự nghiệp. Cho nên mình tưởng mình thấy gì mình nói vậy là mình thật thà. Thật thà là mình si mê. Thật thà là mình si mê. Cho nên có những việc nên nói, có những việc không nên nói. Vì sao vậy? Vì mình nói là mình là người si mê, mình nói là mình là kẻ trong địa ngục, mình nói là mình đọa đày. Cho nên đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, nói năng như chánh pháp, nín thinh như chánh pháp. Cho nên khi tôi nói có lợi ích cho tôi hay không? Không lợi ích, miệng bạc. Cái mà ra tiếng luôn. Như vậy thì mình nói năng như chánh pháp là mình nói như thế nào mà làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì không. Còn mình nín thinh mà lợi ích cho mình, lợi ích cho người nên nín. Được chưa? Được không? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi bây giờ quý vị tự lặp lại với thầy cái đoạn này để quý vị về nằm lòng. Có khi thầy nói nguyên buổi nhưng quý vị lấy cầu và lặp lại với thầy. Nói năng như chánh pháp. Nín thinh như chánh pháp.
Nín thinh như chánh pháp.
Khi nào ta nói,
khi nào ta nói
có lợi cho mình,
có lợi cho mình,
có lợi cho người,
có lợi cho người,
đời này và đời sau,
đời này và đời sau,
sanh về cõi Phật,
sanh về cõi Phật,
thì nói,
thì nói
nín thinh như chánh pháp.
Nín thinh như chánh pháp
là điều không cần nói,
là điều không cần nói.
Xin cho con nín thinh.
Xin cho con nín thinh.
Dành thời gian niệm Phật,
dành thời gian niệm Phật,
có lợi cho con,
có lợi cho con,
có lợi cho người,
có lợi cho người,
đời này và đời sau,
đời này và đời sau,
nhờ đức tin niệm Phật,
nhờ đức tin niệm Phật
mà có mặt ở cõi Phật,
mà có mặt ở cõi Phật.
Làm được vậy không? Nhớ nghe, không phải là cái gì ta cũng nói hết nghe. Nói mà đưa lên pháp tòa mà nói là lời đó được thì nói. Mà đằng này mình á, mình tào lao mà nói chuyện đâu đó, tới chừng hơn ta kêu là mình làm chứng cái mình nói chuyện khác. Tại mình nói đâu có được đâu. Tại mình nói xấu người khác. Nhưng mà nhớ, mình nói xấu người khác cái miệng mình á, nó đẹp hay nó xấu? Mình nghĩ xấu cái đầu mình nó đẹp hay nó xấu? Mình làm chuyện xấu cái thân mình nó đẹp hay nó xấu? Người muốn không? Giống thầy. À, như vậy thì cái thân mình á là cái thân lành lành gieo nhân bồ đề. Con làm được việc phước lành nào con làm á, con không có từ một cái việc nào. Đừng xem thường chuyện nhỏ cho rằng chưa đến ta, như nước nhỏ từng giọt từ từ mình tràn ra. Cái người mà tích lũy việc thiện thì mai mốt cái việc thiện này nó đầy. Còn đừng xem thường ác nhỏ cho rằng chưa đến ta, như nước nhỏ từng giọt từ từ bình tràn ra. Người mà tích lũy cái chuyện ác á thì mai mốt ác nó đè mình đi xuống địa ngục luôn. Ha? Đó đây vì sao vậy? Vì ác quá nhiều. Như vậy con tích lũy những việc thiện thì thân khẩu ý của con, người ta có thể hại con không được hại họ. người ta có thể chửi mắng nói xấu con, nhưng con đừng bao giờ chửi mắng nói xấu họ. Là bởi vì họ trồng cái gì thì họ hưởng đấy. Con trồng cái gì con hưởng đấy. Cho họ chửi con cho đã đi. Mà trong kinh nhân quả họ chửi mình là họ lấy cái nghiệp báo xấu của mình. Cảm ơn người ta chửi đi. Cho một tràng pháo tay cho những người chửi đi. Họ chửi mình còn khen họ. Ráng làm điều đó. Cái này gọi là gieo gì chẳng. Mình chỉ gieo lời thương yêu, mở miệng ra nóng dữ lắm, nhưng mà ráng dằn lại nói một lời thương yêu. Trong ý của mình, người ta có thể dùng mọi thủ đoạn người ta hại mình, nhưng người đệ tử Phật luôn gieo hạt giống Bồ Đề. Trong tư tưởng không hề có một cái ý niệm ghét bỏ, không bao giờ có một ý niệm hại ai, không bao giờ có một ý niệm xấu ác sanh khởi trong đầu của mình. Như thế thì người này biết tu đạo Bồ Đề. Đến đây được chưa? Nghĩ được rồi ha.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.
Và chúng con một lần nữa cũng xin cảm niệm tri ân chư tôn thiền đức ni tại chùa Bồ Đề Lan Nhã đã cho phép chúng con gửi gắm với Phật tử nỗi lòng của mình. Ôi thật luôn, vừa ra với nó không nói cho nó sinh buồn. Cho nên là thầy được cái duyên mà đi chỗ này đi chỗ kia, à đi để là chi? Đi để nhiều chuyện. Và thầy mong rằng quý vị cũng có nhiều cái chuyện vui để mai mốt quý vị đi tới đâu nhiều chuyện chống thành. Vậy không? Vậy không? Rồi, cảm ơn quý vị.